Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 30 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng Nhân dân cấp phường Quang Trung, Sa Sàng, Đồng Quang nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt theo thẩm quyền.
Nói không với ma túy trong môi trường bệnh viện.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 29 tháng 6, tại trường Chính trị tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2021. Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tham gia hội thi có 13 thí sinh đến từ các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Thí sinh lựa chọn một bài trong các chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của Ban tuyên giáo tỉnh ủy để tham gia 3 phần thi, gồm soạn giáo án, thực giảng và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Ngoài phần soạn giáo án, bài giảng thực hiện tại các trung tâm bồi dưỡng cấp huyện, đóng quyển và gửi về ban tổ chức trước ngày thi, các thí sinh thực hiện phần thi giảng trong 25 phút. Mỗi thí sinh sẽ thuyết trình theo nội dung bài giảng đã đăng ký và thực hiện đầy đủ các bước lên lớp theo quy định. Đối với phần trả lời câu hỏi nghiệp vụ, nội dung câu hỏi gắn với kiến thức bài giảng dự thi để giải quyết những vấn đề thực tiễn đề ra. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 6 giải khuyến khích.
Sáng 30 tháng 6, Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung khóa 6 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử phường đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 6 và thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Theo đó, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt trên 98,7%, cử tri trên địa bàn đã bầu được 22 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Về cơ cấu thành phần, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm trên 13,6%, đại biểu nữ chiếm 40,9%, đại biểu tuổi trẻ chiếm trên 31,8%, đại biểu tái cử chiếm 50%. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy biểu dương đánh giá cao kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung khóa 6. Đồng chí đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền phường cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề nghị Hội đồng Nhân dân phường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn, phát huy tốt vai trò là người đại biểu của nhân dân. Với sự thống nhất cao, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân phường đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền phường, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, Trưởng ban, Phó trưởng ban các ban pháp chế và ban kinh tế xã hội, Hội đồng Nhân dân phường, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 30 tháng 6, Hội đồng Nhân dân phường Sa Sàng khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tham dự có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Sa Sàng khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức tại 5 đơn vị bầu cử và 6 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri của các khu vực bỏ phiếu trên 10.100 cử tri. Số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Tổng số đại biểu ứng cử là 34 đại biểu. Số đại biểu được bầu là 21 đại biểu. Trong đó, đại biểu nữ chiếm 35,48%. Đại biểu tái cử chiếm 35,48%. Đại biểu ngoài đảng chiếm 4,8%. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng vì quyết định hình thành bộ máy chính quyền của phường, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, toàn diện. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân phường được bầu trọng trách trong bộ máy chính quyền phường và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân phường thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của cử tri.
Ngày 30 tháng 6, Hội đồng Nhân dân phường Đồng Quang khóa 8 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để thực hiện bầu các chức danh chủ chốt và thực hiện một số nội dung khác theo thẩm quyền. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, tại kỳ họp, sau khi Ủy ban bầu cử phường báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026, 21 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 8 đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng phó các ban Hội đồng Nhân dân phường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường. Cùng với việc bầu các chức danh theo thẩm quyền, Hội đồng Nhân dân phường đã thông qua tờ trình kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021. Nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng vì quyết định hình thành bộ máy chính quyền phường nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, toàn diện. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân phường thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của cử tri.
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh, qua truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh mới tại cộng đồng theo thông báo của Bộ Y tế, tính ngày 30 tháng 4 đến nay, Thái Nguyên đã phát hiện trên 1.000 trường hợp F1, trong đó trên 140 trường hợp đang thực hiện cách ly tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Các trường hợp F2 là trên 8.500 người, trong đó có hơn 680 trường hợp đang theo dõi sức khỏe. Đối với các trường hợp trở về địa phương từ các ổ, điểm dịch tại cộng đồng theo thông báo của Bộ Y tế, từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Thái Nguyên cũng đã truy vết được hơn 1.600 trường hợp, trong đó có trên 630 trường hợp đang thực hiện cách ly tại cơ sở y tế và cơ sở tập trung của các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Từ ngày 1 tháng 1 đến nay, Thái Nguyên đã tiến hành lấy hơn 48,2 nghìn mẫu xét nghiệm liên quan đến các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, trong đó có 11 mẫu dương tính. Cụ thể, một trường hợp là chuyên gia nhập cảnh, 4 công dân Việt Nam từ Nhật Bản trở về, 2 công dân Việt Nam liên quan khu công nghiệp Bắc Giang, 1 công dân Việt Nam liên quan khu công nghiệp Bắc Ninh, 1 trường hợp sau khi kết thúc cách ly tập trung tại Tiền Giang trở về địa phương, 2 trường hợp điều trị khỏi từ Bắc Giang trở về địa phương.
Hiện nay, sản phẩm xoài của tỉnh Sơn La đang vào mùa thu hoạch chính. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên toàn bộ các sản phẩm do nông dân sản xuất không tiêu thụ được. Với tinh thần tương thân tương ái và kết nối nông sản, san sẻ yêu thương cùng nhau vượt qua đại dịch, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tiêu thụ sản phẩm xoài cho nông dân huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Theo đó, trong đợt 1, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động tại trên 90 cơ sở đoàn thuộc khối giáo dục tiêu thụ hơn 13 tấn xoài cho nông dân huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên vẫn đang tiếp tục vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động tại các cơ sở đoàn trực thuộc đăng ký mua xoài giải cứu với giá 7.000 đồng 1 kg.
Mới đây, ông Trương Đình Việt, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn và Phát triển Nông thôn Miền núi thuộc VCK Group cùng lãnh đạo Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đã trao số tiền trợ cấp 26,4 triệu đồng cho gia đình ông Vũ Xuân Quang, xóm Bến Đò. Gia đình ông Quang thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông là đối tượng người có công và hiện đang ở với hai người con trai, một người bị khuyết tật nặng. Vợ chồng người con trai còn lại không có việc làm ổn định. Ngôi nhà gia đình ông Quang đang ở cũng đã xuống cấp, không đảm bảo sinh hoạt. Trước hoàn cảnh của ông Quang và mong muốn được chia sẻ khó khăn với gia đình, ông Trương Đình Việt, Tổng Giám đốc VCK Group đã trao số tiền trợ cấp 26,4 triệu đồng, trợ cấp 2 năm cho đại diện gia đình, đồng thời cam kết sẽ tạo điều kiện về việc làm ổn định cho con dâu và con trai của ông Quang cùng những người trong độ tuổi lao động là con em gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Linh Sơn, giúp các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần cùng với địa phương hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Thi Quốc gia, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được tổ chức theo hướng ổn định, kế thừa và có sự điều chỉnh phù hợp so với năm 2020. Kỳ thi năm nay cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Thời gian thi dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7. Theo quy chế thi năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ra đề thi, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chủ trì và chịu trách nhiệm tổ chức. quy trình coi thi, chấm thi, bảo quản bài thi về cơ bản giữ nguyên theo phương án tổ chức của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Đối với tỉnh Thái Nguyên, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo kỳ thi các cấp, chuẩn bị về cơ sở vật chất, con người, phục vụ cho kỳ thi. Đồng thời chủ động xây dựng các kịch bản phương án dự phòng khi có thiên tai, lũ lụt và phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho thí sinh cũng như đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Theo thống kê của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh ta có số lượng thí sinh dự thi đông nhất, gần 17.000. Để bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh, các điểm thi vừa phải bảo đảm điều kiện tổ chức thi an toàn, đúng quy định, vừa phải chuẩn bị các phòng thi dự phòng trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, các trường trung học phổ thông đang tích cực ôn tập cho học sinh để đảm bảo chất lượng nội dung kiến thức cho các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên với gần 1.500 cán bộ viên chức và số lượng người ra vào viện mỗi ngày không hề nhỏ, gần chục nghìn lượt người, cũng là cơ hội để khói thuốc trắng xâm nhập. Tuy nhiên, với sự quan tâm chú trọng của Ban Giám đốc về công tác phòng chống ma túy, những năm qua, cán bộ viên chức bệnh viện đều nói không với ma túy. Nhiều vụ việc đối tượng bên ngoài có hành vi sử dụng, tàng trữ, buôn bán trái phép ma túy trong bệnh viện đã kịp thời được phát hiện và giao cơ quan chức năng xử lý. Bài viết của cộng tác viên Minh Tâm.
Với phương châm phòng là chính, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ viên chức, nếu có dấu hiệu nghi ngờ phải báo cáo Ban Giám đốc để có giải pháp xử trí. Vì vậy, trong nhiều năm qua, công tác phòng chống ma túy trong cán bộ viên chức của bệnh viện đạt nhiều kết quả tích cực. Không có cán bộ viên chức nào liên quan đến ma túy. Xác định công tác phòng chống ma túy là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được Đảng ủy coi trọng. Hàng năm bệnh viện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ viên chức về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, đời sống dưới nhiều hình thức, như lồng ghép nội dung tại các hội nghị giao ban công tác đảng, công đoàn, tổng kết sinh hoạt chuyên môn, trên hệ thống truyền thanh nội bộ, tuyên truyền trực quan bằng pano áp phích khẩu hiệu về tác hại của ma túy và cách phòng tránh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Tiến Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết thêm.
Chúng tôi cũng có cái mối quan hệ mật thiết với lại địa phương nơi cư trú cán bộ. Đối với những trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ thì chúng tôi thành lập những cái tổ vừa xuống địa phương xin ý kiến, thăm dò, vừa theo dõi, đánh giá và cần thiết thì chúng tôi có thể xét nghiệm nước tiểu. Ngoài ra thêm một đối tượng nữa mà hiện nay cũng đang làm việc tại bệnh viện nhưng không thuộc biên chế, đối tượng của công ty vệ sinh công nghiệp, nhân viên phục vụ trong các nhà hàng ăn uống tại bệnh viện thì chúng tôi trong hợp đồng với những công ty đó chúng tôi cũng có đề xuất về cái nội dung phòng chống ma túy rất rõ ràng cụ thể, đảm bảo an toàn đối với bệnh viện là không có người sử dụng ma túy.
Cùng với việc tuyên truyền và thực hiện nhiều giải pháp trong công tác phòng chống ma túy đối với cán bộ viên chức, bệnh viện cũng đặc biệt quan tâm đến các trường hợp là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người đến làm việc, công tác hay những đối tượng lợi dụng trà trộn vào viện để thực hiện các hành vi liên quan đến ma túy. Anh Đặng Văn Quynh, Tổ trưởng Tổ bảo vệ bệnh viện cho biết, với nhiệm vụ chính được giao là đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện, các thành viên trong tổ cũng là lực lượng nòng cốt trong việc tuần tra, theo dõi, phát hiện và xử lý các trường hợp có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại đơn vị. Bằng những kiến thức đã được tập huấn và kinh nghiệm trong nhiều năm công tác, không khó để chúng tôi phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, từ đó theo dõi, mật phục.
Những trường hợp có biểu hiện, dấu hiệu sử dụng, vận chuyển, buôn bán chất ma túy thì vào đây thì bao giờ thứ nhất tư thế nó cũng khác những người bình thường. Nó đi, nó mắt nó liếc ngang, liếc dọc, đặc biệt những thành phần mà nó sử dụng ấy. Cả người thực sự có một cái mùi hôi hôi đặc biệt, không giống người bình thường. Một số anh em nó rất là tinh, đi qua gửi mùi khét khét là theo dõi, theo dõi thì có thể nó giả vờ nó vào đi tìm người nhà bệnh nhân, thăm người nhà bệnh nhân, trả vờ nó vào trong khu vực nhà vệ sinh, vào đấy mà thấy lâu lâu không ra là anh em nó sẽ theo dõi bám sát. Một bộ phận có thể nó gõ cửa, một bộ phận trèo lên trên cao nó bắt ghế nó chụp ảnh quay phim xuống xác minh rõ ràng là trường hợp mà đang sử dụng chất ma túy. Năm 2013 có một trường hợp không những sử dụng là tàng trữ còn vận chuyển buôn bán, khi được lực lượng bảo vệ chúng tôi phát hiện thì đối tượng này đã có những hành vi cực kỳ hung hãn và liều lĩnh, sẵn sàng chống trả quyết liệt bằng tất cả vũ khí có sẵn trong tay. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải của tôi trước đã tham gia cái vụ truy bắt này. Đối tượng này trong người là con dao rút ra là nó đâm luôn đồng chí Hải. Đồng chí Hải của tôi phải mang cái thương tật ở tay suốt đời.
Năm 2020, tổ bảo vệ đã phát hiện 27 vụ việc, 27 đối tượng liên quan đến ma túy. Riêng 6 tháng đầu năm 2021 phát hiện gần 10 vụ. Tất cả những đối tượng này, tổ đều phối hợp với công an tỉnh, thành phố giải quyết xử lý. Ông Lưu Xuân Cảnh, thành viên tổ bảo vệ chia sẻ, những đối tượng trà trộn vào bệnh viện để buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy rất manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt, thậm chí dùng cả vũ khí để khống chế khi bị phát hiện, vây bắt. Đã có những đồng nghiệp của chúng tôi bị thương và để lại di chứng. Nhưng không vì thế mà công tác đấu tranh với loại tội phạm này bị giảm sút. Nhờ đó đảm bảo một môi trường bệnh viện không khói trắng. Ông Cảnh chia sẻ thêm về một vụ việc buôn bán chất ma túy phức tạp diễn ra trong bệnh viện đã được ông cùng các thành viên trong tổ phối hợp với công an thành phố xử lý.
Cái vụ điển hình nữa là cái đối tượng năm nay độ khoảng hơn 60 tuổi rồi, đã đi tù đi tội tiền án tiền sự không biết là bao nhiêu lần. Chúng tôi quá trình theo dõi tại sao có người suốt ngày đi giao bánh mà lại cuối cùng chỉ mấy cái bánh đi quanh đi quẩn lại vẫn chỉ bán được một ít, cái số lượng bán không đáng kể, thì nó vào một cái chấm mà để cho chúng tôi phải suy nghĩ. Trong cái quá trình mật phục thì chúng tôi đã theo dõi phát hiện được đối tượng, thế nhưng mà nhiều lần đối tượng là đều che đậy tẩu thoát. Nhiều lần như thế chúng tôi vẫn tiếp tục mai phục. Khi mà phát hiện được đối tượng này thì đối tượng này có một cái chân rết rất là đông cùng cái đối tượng buôn bán và sử dụng chất ma túy. Thế thì khi mà chúng tôi đã phát hiện đối tượng ấy thì là chúng tôi có đề nghị công an tỉnh, mà công an tỉnh ấy thì lại cử cái đội của phòng chống tệ nạn xã hội 11 cùng giúp sức với chúng tôi để trấn áp đối tượng. Khi mà vào chúng tôi đã định là giờ này là đối tượng này sẽ mang ma túy vào đây để giao cho các cái con nghiện để chia đi các nơi. Thế thì lúc mà đang giao thì là bảo vệ chúng tôi cùng với các anh 113 bắt tận nơi, có 3-4 đối tượng xông vào để chống trả chúng tôi quyết liệt, mãi có đến 10-15 phút sau mới khống chế được đối tượng.
Thượng tá Bùi Duy Dương, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên thông tin, được sự hỗ trợ phối hợp tích cực của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên mà nòng cốt là các thành viên tổ bảo vệ đã góp phần đáng kể cho công tác đấu tranh, chấn áp các loại tội phạm liên quan đến ma túy của thành phố.
Trong cái thời gian tới thì lực lượng công an cũng rất mong muốn các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên sẽ hỗ trợ lực lượng công an trong cái lĩnh vực khuôn khổ của khuôn viên bệnh viện, cũng như kể cả đảm bảo an ninh trật tự các cổng của bệnh viện để làm sao là an toàn, kể và phòng chống tội phạm cũng như trật tự an toàn giao thông để mọi người đến để khám chữa bệnh được kịp thời. Lực lượng công an sẽ hỗ trợ về công tác nghiệp vụ, có thể là tập huấn hay là những cái hỗ trợ khác để có những cái kỹ năng, những nghiệp vụ và có những cái công tác phát hiện, cái nắm bắt thông tin để trao đổi cùng với công an thành phố.
Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2021 với chủ đề Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy, bệnh viện cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể gửi các khoa phòng trung tâm thực hiện một số nội dung theo kế hoạch. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, đặc biệt là những điểm mới của luật phòng chống ma túy năm 2021. Hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức trong việc phòng chống ma túy tại bệnh viện nói chung và trong mỗi gia đình cán bộ viên chức nói riêng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Đồng Bẩm, Quyết Thắng, Túc Duyên, Phan Đình Phùng. Điển hình là các vụ việc như sau: lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2 vụ, Khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại cửa hàng Lê Thi ST thuộc tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, do anh Ông Văn Khởi, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định làm chủ. Anh Khởi đến cửa hàng kiểm tra phát hiện bị mất 2 máy vi tính để bàn, 1 máy vi tính xách tay, 6 điện thoại Viettel, 1 máy sấy tóc, 1 lọ nước hoa, 1 thỏi son để tại tầng 1 và tầng 4 của cửa hàng. Nghi do kẻ gian đột nhập từ ban công tầng 2 của căn nhà vào trộm cắp tài sản. Tổng tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 26 triệu đồng. Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Ninh Thị Chi, sinh năm 1973, có hộ khẩu thường trú tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, về việc ngày 24 tháng 6 năm 2021, chị Chi có nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook Nga Nguyễn, tài khoản của chồng chị Chi hay sử dụng nhờ chuyển tiền. Chị Chi đã ra ngân hàng chuyển tiền 2 lần với tổng số tiền là 40 triệu đồng vào số tài khoản thuộc ngân hàng VCB mang tên Nguyễn Thị Kim Anh, ngân hàng Vietinbank thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Chị Chi chuyển 15 triệu đồng, ngân hàng Agribank thuộc phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Chị Chi chuyển 25 triệu đồng. Sau khi chị Chi biết tài khoản trên đã bị hack, về đến công an thành phố để trình báo. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong tuần thu thập thông tin của 4.174 trường hợp làm hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, ra soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 174 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 667 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 35 trường hợp vi phạm, thu 10 triệu 800 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 893 ca với 4.912 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 11 vụ, điều tra khám phá 11 vụ, 8 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 5,5 triệu đồng. Bắt 3 vụ, 4 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,3 gam heroin, 0,028 gam ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 17 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 6 xe mô tô, 11 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó một trường hợp điều khiển xe có bộ phận giảm thanh, giảm khói nhưng không đảm bảo quy chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn, nẹt bô. Một trường hợp điều khiển xe mô tô bằng một bánh, 6 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 6 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 140 trường hợp vi phạm, thu trên 85 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 37 trường hợp, nhắc nhở 245 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 40 trường hợp vi phạm, thu trên 13 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 tháng 6 ngày 1 tháng 7 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111 21-0011-9-11-68-68. Chúng tôi xin nhắc lại 21-0011-9-11-68-68.
Tài khoản đô la Mỹ 21-0011-37-11-68-68. Chúng tôi xin nhắc lại 21-0011-37-11-68-68.
Và tài khoản đồng euro 21-0142-99-68-68. Chúng tôi xin nhắc lại 21-0142-99-68-68.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!